Kính thưa quý vị, đây là chương trình podcast của saigonnhonews.com. Trong phần này, mời quý vị nghe bài Ngôn ngữ Nam Bộ, chân quê và giản dị của tác giả Nguyễn Hữu Hiệp đăng trong mục Văn hóa văn nghệ. Cũng như người Nam Bộ, ngôn ngữ Nam Bộ rất chân quê giản dị nhưng lại cực kỳ phong phú đa dạng. Nó phong phú và đa dạng đến mức không ai tài nào kể ra cho hết được cả trăm, thậm chí nhiều trăm từ tiếng riêng biệt, mà mới nghe qua, người ta tưởng chừng như dân gian đã sử dụng một cách tùy tiện hoặc dư thừa không cần thiết. Song nếu có để tâm mà tìm hiểu, người ta mới nhận ra rằng, ở mỗi một trường hợp, mỗi một tình tiết, dân gian đã sử dụng ngôn từ rất tinh tế, hình tượng và tất nhiên vô cùng chính xác. Về phương diện này, đôi khi chính người Nam Bộ hôm nay cũng chưa chắc đã thấu triệt hoàn toàn ý nghĩa cụ thể của từng từ, cụm từ. Đơn giản là vì người ta đã, hoặc vô tình, hoặc cố ý, xem thường ngôn ngữ dân tộc mình. Người đọc thỉnh thoảng vẫn bắt gặp đó đây những giải thích từ ngữ hết sức tùy tiện, cũng như nhận định xem xét sự kiện hết sức hời hợt chủ quan. Không chỉ làm loạn mắt, mà còn dẫn đến sai lầm nghiêm trọng. Như thế, quả là hết sức tai hại, bởi nó không thể không gây xáo trộn kiến thức, tạo sự hoang mang và hoài nghi cho người đọc. Thí dụ như, có người đã giải thích câu, một trái cà bằng ba thang thuốc là cà rất độc, ăn một trái thì phải uống ba thang thuốc mới trị hết bệnh. Lẽ nào lại như thế, khi mà bất cứ nơi đâu trên đất nước ta, nhân dân cũng tôn vinh trái cà. Cà dao chúng ta có câu, ba cơm, bảy mắm, chín cà, sớm trưa trưa nắng mới ra lúa này. Hay, lộc đổ cho chí lộc vần, quả cà vải nhúc, quả sung để dành. Và, đẩy nốc thì phải có đà, ăn cơm canh hến, có quả cà mới ngon. Cà là món ăn thường bữa rất thân thiết. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Hoặc làm cho lắm cũng mắm kho cà, làm thấy bà cũng cà kho mắm. Rõ ràng, từ cổ chí kim, từ nam chí bắc, bữa chay hay bữa mặn, cà tròn và cả cà dài, tức là cà tím hay cà giái dê, đều là thức ăn bổ dưỡng, rất là quen thuộc của nhân dân. Cũng là những vị thuốc có giá trị, chữa được khá nhiều bệnh. Vậy tại sao lại bảo quả cà là chất độc? Giải thích tùy tiện có khi còn làm mất đi cái hồn của ngôn ngữ, làm hoang ố tính trong sáng vốn có của tiếng Việt. Đơn cử như, trong cuốn sách Văn hóa Đại cương và Cơ sở Văn hóa Việt Nam của Đại học Quốc gia Hà Nội, là tài liệu dùng để tham khảo giảng dạy và học tập trong các trường đại học, đã giải thích nước rong là nước cạn, nước rồng là nước lớn. Trong cuốn Diện mạo văn học dân gian Nam Bộ, thì giải thích chữ bui trong câu nước chảy xuôi, con cá bui lội ngược là bơi theo tiếng Nam Bộ xưa. Trong khi đó ta biết cá bui là một loại cá cụ thể. Quê hương của nó không chỉ khu biệt ở Nam Bộ mà nó cũng có nhiều ở những nơi khác mà hình như nay đã tuyệt chủng thì phải. Đó là thứ cá sông tròn mình, nhỏ con mà có nhiều mỡ. Huỳnh Tịnh Của đã viết như vậy trong cuốn Đại Nam Quốc Âm Tự Vị. Cà dao ta có câu, nước chảy xuôi, con cá bui lội ngược. Nước chảy ngược, con cá vượt lội xuôi. Anh với em xa cách ngậm ngùi, mong cho gặp mặt, xác vùi cũng ưng. Ngó lên trời thấy cục mây bạch, ngó xuống vàm rạch, thấy cá chạch đỏ đuôi. Nước chảy xuôi, con cá bui lội ngược. Nước chảy ngược, con cá vượt lội theo. Con cá heo nó khóc, con cá lóc nó sầu. Phải chi ngoài biển có cầu, anh ra đến đó giải sầu cho em. Hoặc, năm tiền một khứa cá bui, cũng mua cho đặng đãi người khách sang. Ba tiền một khứa cá bui, cũng mua cho được mà nuôi mẹ già. Như vậy là đã quá rõ ràng rồi, cá bui là một loại cá. Ở một chỗ khác, tác giả sách đã dẫn nêu câu ca dao: con cúc cuộc đuôi, ai nuôi mày lớn? Dạ thưa bà, con lớn, bà nuôi. Chú thích rằng, có kẻ đã bẻ lại vế này ra thành: dạ thưa bà, con lớn mình con. Và cũng đã bị mắng rằng, cái đồ ở dưới lỗ nẻ chung lên. Câu này, nếu cho là dị bản, thì chẳng đáng là chuyện phải bàn. Nhưng ở đây nó đã bị hiểu là có kẻ đã bẻ lại. Tôi cho rằng nói như vậy là không thỏa đáng. Chúng ta đều biết, ngày xưa người Nam Bộ xưng hô với người trên là tôi, chứ không xưng là con, em, cháu như khoảng 50 năm trở lại đây. Câu ấy đúng là, dạ thưa bà, tôi lớn mình tôi. Và nếu không nghiên cứu sâu, sẽ không thể nào hiểu nổi cái lý do vì sao tôi lớn mình tôi được. Cốt lõi của vấn đề là con cúc, chứ không phải là một con vật nuôi nào khác, mà lại là con cúc cuộc đuôi. Nếu có để tâm đặc biệt chú ý hai yếu tố vật nuôi và cuộc đuôi, tức là chúng bị khuyết tật, rồi liên tưởng đến quy định về tế lễ của đời xưa, đồng thời có tìm hiểu sâu xa và thật tới nguyên lý cấu trúc thi pháp của ca dao Nam Bộ, ta mới thấy rõ cái độc đáo của vấn đề và không thể không nghiêng mình bái phục trí tuệ của nhân gian. Thế mới biết, nó sẽ vô cùng nhạt nhẽo, thậm chí vô vị khi cho rằng con lớn, bà nuôi. Ai bẻ ngược lại làm cho hư mất câu ca dao tuyệt vời này? Hỏi, tức là đã trả lời. Trong phạm vi của một bài viết nhỏ, không cho phép người viết dài dòng giải thích, bởi không khéo thì sẽ bị mắc phải nói sang đàn. Và cũng không cần dẫn chứng thêm chi nhiều, chỉ đơn cử một vài như thế, tưởng cũng đủ hiểu được vấn đề. Chính vì vậy mà các nhà văn, nhà thơ, các nhà soạn văn bản và nhất là giới nghiên cứu về ngôn ngữ bao giờ cũng tỏ ra rất trân trọng và luôn ý thức gìn giữ, bảo lưu tính tích cực của vốn từ mà thực tiễn nhân dân vẫn đang sử dụng phát triển. Bởi nếu không như thế thì sẽ không tránh khỏi tình trạng nghèo hóa ngôn ngữ. Nếu không muốn nói đó là một hành vi phủ nhận công ơn sinh thành của lớp lớp thế hệ cha ông mình, những người đã phải trải qua quá trình lao động, để rồi từ sự cọ sát cuộc sống trong sinh hoạt đời thường, họ mới lần lượt sáng tạo và phát minh ra cả một kho tàng ngôn ngữ cực kỳ phong phú, rồi chuyển giao lại cho chúng ta thừa hưởng. Thế thì lẽ nào ta lại nỡ phụ phàng, ngoảnh mặt đi? Ngôn ngữ, tiếng nói được nhân gian dùng làm phương tiện giao tiếp. Tùy từng thời và theo trào lưu tiến hóa, nó không thể không biến hóa đồng cùng với việc bổ sung thêm mãi cho được thích ứng. Ở đó có không ít từ, tiếng mà người nay ít dùng, thậm chí không còn dùng nữa, tức là đã trở thành tử ngữ. Chúng đã vui lòng yên nghỉ, nhưng thiết tưởng ta cũng nên có cái nhìn đầy trìu mến. Bởi dù sao, nó cũng đã hoàn thành chức năng vẻ vang của mình trong một giai đoạn lịch sử xã hội cụ thể. Thật đáng quý biết bao khi được biết rằng, cho đến ngày nay, dù đã trải mấy nghìn năm kể từ ngày loài người phát minh ra giấy viết, tức là không còn phải đề thơ trên lá nữa, mà ngành bưu điện Việt Nam vẫn còn dùng mẫu ấn chỉ lá báo trong quan hệ nội bộ giữa các bưu trạm. Ngành báo chí Việt Nam vẫn còn dùng lá thư tòa soạn để tâm tình với bạn đọc thân yêu của mình. Còn dân gian thì vẫn gọi vật chỉ thời gian là đồng hồ, trong khi vật ấy không còn chút dấu vết nào của đồng, của hồ như xa xưa. Tinh thần bảo tồn ấy thật đáng ghi nhận và hoan nghênh. Ngôn ngữ tiếng nói của Nam Bộ đích thực là mộc mạc chân quê, nhưng đó là thứ mộc mạc chân quê rất đích xác, rất thiêng liêng của người Việt Nam không đâu có được. Và có lẽ cũng sẽ rất khó tìm thấy ở các dân tộc khác cái sự phong phú trên cả tuyệt vời đến như thế. Chẳng hạn như để mô tả trạng thái của nước, ngôn ngữ Nam Bộ có đến hàng chục cách như nước lớn, nước ròng, nước rong, nước kém, nước đầy mà, nước rặc, nước những, nước nhãn, nước ưng, nước quay, nước lên, nước đổ, nước lộn, nước dâng, nước bò, nước sụt, nước trồi, nước môi, nước sẹt, nước lụt, nước tống, nước chụp, nước phân đồng. Hoặc như nói về cái chết của con người, chắc hẳn không dưới hàng trăm cách nói, mà cách nào cũng có nghĩa lý riêng, như mất, qua đời, tắt hơi, nghỉ thở, đi rồi, ngủm, sụm, ngoẻo, hôi, đền tội, tử thần kêu, đi chầu diêm chúa, đi bán muối, đền xong nợ nước, ly trần, tạ thế, quy tiên, theo ông theo bà, tiêu diêu lạc cảnh, chúa gọi, Phật rước, về bên kia thế giới, về cõi vĩnh hằng, trở về với cát bụi, vân vân và vân vân. Rồi thì như cách xưng hô, thói ăn nết ở, nói, cười, hầu như người Nam Bộ nào cũng sẵn có cả kho, ít gì cũng cả hàng trăm, thậm chí hàng ngàn, từ nào cũng mang ý nghĩa riêng, biểu tỏ rất hình tượng, chân xác, đồng thời thể hiện đúng tâm trạng hoặc trạng thái của nhân vật, ngay cả tại thời điểm khoảnh khắc. Nó phong phú đến mức không ai tà nào có thể ghi lại được một cách đầy đủ, cho dù là tương đối. Trước đây, người ta cho rằng tiếng nói Nam Bộ là phương ngữ, không hơn không kém, xem như nó chỉ có giá trị giao tiếp nội bộ, khu biệt trong một địa phương, ít nhiều có ý phân biệt xem thường. Nhưng dần về sau, khi đã nhận chân ra được rằng tiếng Việt Nam Bộ quả đã thực sự đóng góp rất tích cực trong việc làm giàu ra cho ngôn ngữ toàn dân, thì cách hiểu ấy mang tính cục bộ không còn phù hợp, vì rõ ràng là thiếu công bằng, nên đã đổi gọi lại, không dùng phương ngữ Nam Bộ nữa, mà gọi là ngôn ngữ Nam Bộ. Ngôn ngữ Nam Bộ là ngôn ngữ của dân tộc, ngôn ngữ của nhân dân. Nhân dân là cha đẻ của ngôn ngữ, là người sử dụng, giữ gìn và phát huy sự trong sáng vốn có của ngôn ngữ ấy. Nếu vì lý do nào đó, ngôn ngữ toàn dân bị héo hắt, thì một ngày không xa, đương nhiên nó sẽ teo tóp dần. Lúc ấy, ta còn gì trong tay để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc? Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của saigonnhonews.com qua giọng đọc của Phan Hoàng My. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.